Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như thường lệ vào mỗi sáng chủ nhật tại Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi sẽ có thuyết giảng về một đoạn gọi là pháp thoại thiền. Thì sáng nay tựa đề của pháp thoại thiền có tên là tái sinh và không tái sinh. Đây là một cái vấn đề mà phải nói gây cho sự băn khoăn của đại đa số con người trên cái hành tinh này. Có chăng rằng sau khi chết là cuộc đời của chúng ta chấm dứt, nghĩa là không còn tái sinh nữa, hay là chúng ta vẫn tiếp tục để đi qua một cái đời sống khác? Và có trường hợp nào là không còn tái sinh nữa hay là không? Thì đây là một cái vấn đề mà phải nói là nan giải. Và tuy nhiên, bằng những cái ngôn ngữ, bằng những cái cuộc đối thoại mà những người trí giả Phật giáo có thể cho chúng ta một cái nhìn, một cái hiểu biết để biết về cái bí mật của cuộc sống. Và chúng ta phải thấy, mặc dầu ngôn ngữ nó có cái giới hạn còn của nó trong vấn đề diễn tả một sự vật, tuy nhiên với nhiều cái hình thức đặc biệt, Phật giáo đã cho chúng ta những cái hiểu biết thật là đặc biệt. Chẳng hạn như đề tài hôm nay nói về tái sinh và không tái sinh. Cũng là một cái cuộc đối thoại giữa một vị vua dòng dõi Hy Lạp thông minh và một vị tăng sĩ Phật giáo trẻ có tài biện luận. Thì hôm nay hai người đó sẽ có một cuộc đối thoại về cái chủ đề tái sinh và không tái sinh. Mở đầu câu chuyện, nhà vua Milinda mới hỏi vì Na Tiên Tỳ Kheo hay là Nagasena: thưa đại đức, một người sau khi chết rồi có còn tái sinh nữa hay là không? Thì cái vị tăng sĩ trẻ đáp rằng: có người sau khi chết tái sinh lại, nhưng mà cũng có thể có người sau khi chết không còn tái sinh nữa. Lúc ấy nhà vua mới hỏi tiếp: vậy thì điều kiện gì để cho một người sau khi chết tái sinh lại, và điều kiện gì để cho một người sau khi chết không còn tái sinh nữa? Vì lúc đó vị tăng sĩ trẻ đáp rằng: thưa bệ hạ, điều kiện để cho một người sau khi chết để tái sinh lại là người đó có tham, sân, si và phiền não. Và điều kiện để cho một người sau khi chết không còn tái sinh nữa, đó là vì ấy đã tiêu diệt không còn tham sân si và phiền não nữa. Lúc đó nhà vua mỉm cười và hỏi cái vị tăng sĩ trẻ Nagasena: vậy thì đại đức đã còn tái sinh nữa không? Thì vị tăng sĩ trẻ Nagasena đáp rằng: nếu bần tăng còn tham sân si phiền não thì bần tăng sẽ còn tái sinh, và nếu bần tăng không còn tham sân si phiền não nữa thì bần tăng sẽ không còn tái sinh. Và nhà vua rất tán thán câu trả lời của vị tăng sĩ trẻ Nagasena. Thì đây là một cái câu chuyện đối thoại giữa vị vua và vị tăng sĩ trẻ khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng để cho thấy quan điểm của Phật giáo về bí mật của vũ trụ, đó là sự sống nó được tương tục như thế nào. Con người đời này có là tiền đề để cho đời sau tiếp nối hay là không? Và qua đây để cho chúng ta thấy rằng theo quan điểm Phật giáo thì một con người chết đi thì có thể tái sinh lại. Tái sinh lại nghĩa là người đó sẽ đi đầu thai lại, sẽ đi đầu thai lại. Nhưng mà để làm cái con gì thì đó là một chuyện khác, trong một cái câu chuyện khác chúng ta sẽ bàn đến. Nhưng đây là một cái câu chuyện để nói lên rằng chết không phải là hết. Chết không phải là hết. Ở đây cho chúng ta thấy rằng cái người mà tham sân si phiền não, thật ra trong mấy cái yếu tố này thì chúng ta thấy cái tham dục là một cái yếu tố rõ ràng và quan trọng nhất. Tại vì tham ở đây là chúng ta biết rằng nó có 5 cái đối tượng tham. Một cái đầu tiên là tham sắc đẹp, thứ hai là tham tiền bạc, thứ ba là tham danh vọng địa vị, thứ tư là tham vấn đề ăn uống, và thứ năm là tham về cái phương tiện của đời sống. Thì trong 5 cái tham này, cái tham quan trọng nhất chính là cái tham sắc đẹp. Tham sắc đẹp ở đây phải nói rõ đó là cái quan hệ nam nữ. Nó chiếm một cái vị trí phải nói rằng nó quyết định cho sự tái sinh. Và cái tham dục này trong thuật ngữ Phật giáo gọi là tăng ha. Tăng ha là sự khát, khao khát, khao khát. Và còn một cái từ khác gọi là năng đi raga, hay còn gọi là hỷ tham. Và chính cái tham này là nó là một yếu tố quyết định, là tiền đề để cho cái sự sống của mỗi con người chúng ta tương tục và tương tục như thế nào. Nghĩa là sau khi chết chúng ta sẽ tiếp tục một cái cuộc đời mới. Và chúng ta biết rằng con người của chúng ta rõ ràng là một cái dạng vật chất bằng xương thịt, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái xương thịt này nó sẽ nằm bất động nếu như không có thần thức, hay nói nôm na là nếu như không có tâm thức, thì cái xương thịt này nằm bất động và chúng ta gọi là chết. Thì con người của chúng ta phân tích kỹ thì đây là một cái dạng năng lượng, một cái dạng năng lượng. Và cái dạng năng lượng này là một cái sự kết hợp của nhiều yếu tố để nó tạo ra một cái hình dạng của một con người chúng ta, hay là một cái sự vật hiện tượng. Thế rồi theo một thời gian sau đó thì cái dạng vật chất này nó sẽ tan rã với nhiều lý do khác nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái dạng năng lượng này nó sẽ tiếp tục, cái dạng năng lượng này nó sẽ tiếp tục, đúng như là cái định luật bảo toàn năng lượng của các nhà khoa học đề cập, là năng lượng trong vũ trụ này không mất đi mà nó chỉ thay hình đổi dạng, chỉ thay hình đổi dạng. Cũng giống như là nước ở thể lọc, nhưng mà khi gặp hơi nóng, nhiệt độ cao thì nước nó sẽ bốc hơi lên dạng thể khí, bốc hơi hết. Thế rồi khi mà lên độ cao gặp tầng khí quyển lạnh thì những cái hơi nước đó kết tụ lại hơi nước và rơi xuống trở lại mặt đất. Thì đây là một cái ví dụ trong nhiều ví dụ khác để cho thấy rằng là cả cái dạng vật chất của vũ trụ là nó thay hình đổi dạng, nhưng mà nó không mất đi giữa dạng gọi là năng lượng. Thì khi mà mỗi con người của chúng ta, khi mà cái duyên kết hợp thân xác và tâm thức không còn nữa, khi thân xác này nằm xuống mặt đất, thì một cái dạng năng lượng nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc hành trình nó để nó đi tùy theo cái động lực trong kiếp sống hiện tại của ta như thế nào. Tùy theo cái động lực này mà cái năng lượng đó nó sẽ tiếp tục hay là dừng lại. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tham ái là tăng ha hay là năng đi ra ga, thì đấy chính là cái động lực thôi thúc chúng ta sống trong cuộc đời này, thôi thúc chúng ta quan hệ nam nữ, thôi thúc chúng ta có những cái sự ham thích khác, ham thích tiền bạc, ham thích danh vọng địa vị, vân vân. Thì cái sự ham thích hay là khát khao, đây là một cái dạng năng lượng và đây chính là cái động lực để thúc đẩy cho chúng ta sống ở trên cái cuộc đời này. Và cũng chính đây là cái động lực, nếu như mình không biết điều phối thì cái dạng năng lượng tham dục này nó sẽ là tiền đề, là cái động lực để tiếp nối một cái đời sống mới. Và nếu như cái dạng năng lượng đó trong kiếp sống này gọi là năng đi raga hay là tăng ha, thì sau khi cái dạng vật chất thể xác này tan rã thì cái năng lượng đó nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình và nó sẽ gả hợp vào hai yếu tố nam nữ khác. Và cái dạng năng lượng đó nó có tên là Pati Sandhi, Pati Sandhi hay là Niết Sanh Thức, hay hay là một cái tâm thức nó có cái đặc tính là nó kết hợp lại, gọi là kiết sanh thức, là một cái tâm thức nó có tính chất là kết hợp lại. Và những cái tâm thức này nó sẽ kết hợp với hai yếu tố cha mẹ, tinh cha huyết mẹ, để nó tạo nên một cái bào thai mới hay là một cái đời sống mới. Thì đây chính là cái vấn đề là tái sinh. Vấn đề là tái sinh. Và như vậy, theo quan điểm Phật giáo, chúng ta biết rằng sự có mặt của chúng ta trên cái cuộc đời này, đó là sự kết hợp của ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tinh cha, yếu tố thứ hai là huyết mẹ. Và dĩ nhiên người mẹ đang trong thời kỳ thụ thai được. Và yếu tố thứ ba là kiết sanh thức. Ba yếu tố này tạo nên một cái đời sống mới. Và thế rồi khi mà cuộc đời này chấm dứt thì tiếp tục là cái tâm thức đó, nó sẽ đi qua một cái đời sống sau, cùng kết hợp hai yếu tố khác để tạo nên một cái bào thai mới, gọi là tái sinh, là tái sinh. Và cứ như vậy mà con người hay là chúng sinh sẽ trôi lăn mãi trong cái vòng của cuộc sống, gọi là luân hồi sinh tử. Sinh xong rồi là chết, chết xong rồi là lại sinh, sinh xong rồi lại chết như vậy. Ở đây chúng ta chưa nói rằng là chúng ta sẽ sinh lại như thế nào, nhưng mà qua câu chuyện để nói lên rằng con người chết chưa phải là, chưa phải là hết. Nhiều người quan niệm rằng nhiều khi trong cuộc đời hiện tại vì lý do nào đó khổ đau quá, cho nên tự tử, hy vọng rằng sẽ thoát khỏi là khổ đau. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nhân nào thì quả đó. Nếu như hiện tại mà chưa hết khổ đau thì dù cách nào đó kiếp sau vẫn chưa hết khổ đau. Có một cái câu chuyện, có một cái cô giáo viên nọ rất là xinh đẹp, nhưng mà cuộc đời cô không được như ý. Cô bị người tình là bỏ rơi. Và thế rồi cô này kết thúc cuộc đời bằng việc uống thuốc độc tự tử. Nhưng sau một thời gian ngắn, những người dân phòng khi họ đi tuần ban đêm á, họ thấy bóng dáng của một cái cô thiếu nữ đi qua đi lại trong vườn. Thế rồi ngày hôm sau thì họ hỏi cái cô giáo viên cùng nhà kế cận của cái cô tự tử đó: này cô làm gì mà cả đêm cô đi luôn đi tới ở trong vườn vậy? Thì cái cô giáo viên bàn ở gần nhà đó mới trả lời rằng: tôi đâu có đi, tôi không có đi. Thế rồi một hôm nọ, chính ngay cái cô giáo viên này nửa đêm mở cửa đi ra ngoài. Khi vừa mới mở cửa ra thì cái bóng của cái cô tự tử đứng chần ngay trước mặt, nét mặt rất là đau khổ và thốt lên rằng: mi ơi, trong nhà có gì cho tao ăn với, tao đói quá. Khi mà nghe cô đó nói và thấy cái cô gái chết xuất hiện như vậy thì cái cô giáo viên bàn đó xỉu. Đây là một câu chuyện mà chúng tôi nghe được. Và có một cái câu chuyện khác ở tại Miến Điện, là do ghi lại qua những cái phương pháp để mà nhìn về kiếp sống quá khứ. Thì có một cái câu chuyện kể rằng tôi kiếp nọ là một thanh niên con nhà giàu. Thế rồi kiếp đó tôi có rất nhiều bạn gái, có rất nhiều là bồ bịch. Thế rồi qua kiếp sau thì tôi xuất hiện với hình tướng là một người con gái, nhưng là một người con gái mại dâm. Thì đây là một vài cái câu chuyện để kể cho chúng ta thấy rằng chết không phải là hết. Nghĩa là trong cái cuộc đời của con người của chúng ta đây, giữa kiếp sống này và kiếp sống khác, nó có một cái sự tương tục. Cũng giống như trong vũ trụ này, mới cách đây đâu khoảng 10 ngày có một cái thông tin là từ cái cơ quan vũ trụ IAS của tổ hợp Liên Xô Hoa Kỳ, người ta mới khám phá ra một cái dạng vật chất mà người ta gọi là vật chất đen. Nghĩa là cái dạng vật chất này lần đầu tiên không phải máy móc khám phá thấy, ngay cả máy móc cũng không phát hiện, nhưng mà nhờ những cái tính toán của những cái sự vật hiện tượng mà người ta biết trong cái vũ trụ này nó có một cái dạng vật chất mà người ta gán cho nó là vật chất đen. Đen là nghĩa là không thấy. Và họ cũng cho biết rằng nhờ cái vật chất đen này mà cái vũ trụ hay là dải thiên hà của chúng ta đây á, là mới được đứng yên, nghĩa là nó không có bị tan rã. Đó. Nhờ cái dạng vật chất này như là một cái chất kết nối, nó giữ những cái hành tinh lại với nhau, không cho nó tan rã ra. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng giữa kiếp sống này và kiếp sống tới vẫn là nó có một cái dạng năng lượng để mà nó duy trì để mà nó duy trì một cái đời sống là kế tiếp. Nhưng mà cũng ngang qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng nếu như là cái động lực tham dục tham ái là cái nguyên nhân chính đưa đến tái sinh, thì cũng ngang qua cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng người nào mà nếu như không có tham sân si phiền não, và nhất là người đó không có cái tham dục tăng ha hay là năng đi ra ga, thì người đó sẽ không còn tái sinh nữa, sẽ không còn là tái sinh nữa. Hay nói cách khác là người đó giải thoát, không còn sinh tử luân hồi nữa. Và như chúng ta biết rằng có sinh thì có tử, và cái vòng sinh tử này để nói đến cái sự đau khổ, vì nếu như có sinh thì sẽ có già, sẽ có bệnh tật, sẽ có sự đau đớn, và sẽ có sự chết chóc hay là sự mất mát. Đây đó. Có sinh thì có tử, có nghĩa là có sinh thì có khổ đau. Nhưng mà nếu như không còn sinh hay là không còn tiền đề tham dục nữa, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cõi khổ đau. Và Đức Phật là một cái ví dụ điển hình, là chính Ngài là một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Ngài đã đoạn tận được cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi, đó chính là tăng ha hay là năng đi là raga. Và khi mà Ngài giác ngộ giữa gốc cây bồ đề, đó là lúc Ngài đã đoạn tận cái sự sinh tử. Và cái trạng thái của Đức Phật giải thoát ngay trong kiếp sống này, đó thuật ngữ Phật giáo gọi đó là hữu dư y niết bàn. Tất nhiên một trạng thái niết bàn mà còn có cái thân xác, còn có thân xác. nghĩa là đạt được cái trạng thái an vui hạnh phúc, không còn khổ đau, mặc dầu còn cái thân xác này, gọi là hữu dư y niết bàn. Và cũng chính Đức Phật sau khi ngài nhập niết bàn ở Kautina hay là Kusinaga, thì sau đó Đức Phật được gọi là vô dư y niết bàn, là cái trạng thái niết bàn thoát khỏi khổ đau, không còn thân xác nữa. Thì cái tấm gương của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đạt được cái sự tái sinh ngay khi chúng ta đang còn mang thân xác này. Nghĩa là chúng ta mặc dầu mang thân xác này, nhưng với những cái phương pháp tập luyện, những cái kỹ thuật chẳng hạn như là hành thiền, sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ vọng tưởng, đoạn trừ tham sân si phiền não. Và chúng ta cũng sẽ giống như Đức Phật, nghĩa là sẽ chứng được cái trạng thái hữu dư niết bàn, nghĩa là chúng ta sẽ có được an vui hạnh phúc với thân xác này. Và chắc chắn rằng sau khi chết rồi, tiếp tục với cái trạng thái không tham, không sân si phiền não này, chúng ta sẽ không còn tái sinh nữa. Và đây là cái câu chuyện một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng chết không phải là hết. Để thấy chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta hiện tại, nếu chúng ta có thể suy luận ra, nếu như kiếp sau, nếu như kiếp này là tiền đề cho kiếp sau, thì chúng ta có thể nói rằng kiếp này chính là kết quả của kiếp trước. Để chúng ta thấy rằng chúng ta giàu, chúng ta nghèo, chúng ta đẹp, chúng ta xấu xí, chúng ta như vậy, chúng ta như kia, thì đừng có trách ai. Mà chúng ta phải quay nhìn cái tư cách sống con của mình, nhìn cái thái độ tâm thức của mình như thế nào, để thấy rằng mình phải có trách nhiệm về cuộc đời con của mình. Đừng có than trách cha mẹ, tại sao là không sinh ra trong gia đình giàu mà lại sinh trong gia đình nghèo, vân vân. Những cái lập luận như vậy là không đúng, vì mỗi con người chúng ta là tự mình quyết định cuộc đời con của mình. Mình thành công hay thất bại, mình như vậy hay là như kia, là do chính mình, là chính là cái động lực, chính là cái hành động mà mình phải có trách nhiệm. Như vậy là qua cái câu chuyện này, để chúng ta thấy rằng chúng ta càng phải có ý thức hơn, càng phải có trách nhiệm hơn, để quyết định cái tương lai của mình ngay bây giờ cũng như trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.